Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào dì và các bạn, mỗi dì và các bạn cùng đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên FM Cần Thơ 97.3 MHz. Khung giờ phát sóng cố định của chuyên mục là 8:20 mỗi ngày. Và quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, báo Nhân dân điện tử đưa tin, vào tối qua tại quảng trường Lâm Viên, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 đã chính thức công bố khai mạc với chủ đề và cũng là thông điệp Đà Lạt thành phố 4 mùa qua. Với con người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 là sự nối tiếp khẳng định và tôn vinh người trồng hoa, quảng bá những giá trị vì hoa cùng các mặt hàng nông sản nổi tiếng và đặc sản của tỉnh Lâm Đồng như rau, trà, cà phê, tơ lụa.
Qua đó khẳng định các giá trị nhân gian to lớn đang được lớp lớp người Đà Lạt tạo dựng, cống hiến để qua Đà Lạt không chỉ thưởng lãm mà thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cho vùng đất Nam Tây Nguyên kiên cường trong quá khứ, bản lĩnh trong hiện tại và sáng tạo trong tương lai. Với quyết tâm trở thành tỉnh khá vào năm 2025, sau 8 lần tổ chức thành công để lại ấn tượng đẹp, sâu sắc trong lòng du khách, bạn bè trong nước và quốc tế, Festival Hoa Đà Lạt là sự kiện quảng bá văn hóa du lịch đã vươn tầm, trở thành không gian văn hóa, nghệ thuật, thương mại và đầu tư, góp phần đưa Đà Lạt, Lâm Đồng ra với thế giới. Festival diễn ra đến ngày 31 tháng 12.
Mỗi độ Tết đến, các làng nghề sản xuất đặc sản ở đồng bằng sông Cửu Long lại tất bật. Năm nay, để phục vụ người tiêu dùng trong đợt mua sắm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, các cơ sở sản xuất hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long đã tăng công suất gia công chế biến hàng hóa từ trước sớm. Số lượng loại hàng hóa mang đặc sản dùng sông nước được bán ra cũng đa dạng hơn so với mọi năm. Trên Sài Gòn Giải phóng Online có bài ghi nhận về không khí tất bật của các làng nghề thời điểm cận Tết.
Tại Vĩnh Long, cơ sở sản xuất tàu hủ kỳ Đinh Công Hoàng, thị xã Bình Minh vừa thuê thêm nhân công, bố trí 24 chảo trên một dãy lò để đáp ứng lượng hàng Tết cho thương lái đặt. Ông Đinh Công Hoàng, chủ cơ sở sản xuất chia sẻ, với bề dày trên 70 năm, sản phẩm làm ra có hương vị đặc trưng, rất ngon nên được thực khách ưa chuộng. Đây là thực phẩm mà khách ăn chay mặn đều dùng được, dịp Tết nào cũng cháy hàng.
Tôm khô Kiên Giang, Cà Mau, Trà Vinh từ lâu đã trở thành một đặc sản dịp Tết của người dân cả nước, cũng đang tất bật vào mùa. Còn tại tỉnh Hậu Giang, đặc sản cá thác lát cũng đang lên ngôi. Hiện giá bán cá tươi khoảng 150.000 đồng một ký, cao gấp 2 lần so với năm ngoái. Hiện nhiều cơ sở kinh doanh và các hợp tác xã tại tỉnh Hậu Giang đang tăng tốc sản xuất cá thác lát rút xương, chà cá thác lát viên, cá thác lát muối xả, bánh phồng tôm cá thác lát vân vân để cung cấp cho thị trường trong nước.
Một chủ cơ sở quýt Hồng Chậu ở huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp cho biết, năm nay cơ sở của ông cho ra thị trường khoảng 300 chậu quýt hồng. Trung bình một gốc quýt hồng có giá dao động từ 2 đến 7 triệu đồng, tùy kích cỡ cây, size chậu. Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết, nhưng đã có nhiều thương lái đặt hàng online, khách hàng giãn line đến tận trường xem và đặt cọc. Với các thương lái đã đặt cọc, rằm tháng chạp, họ sẽ đến chợ đi để bán ở các chợ lớn như thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.
Một tin vui trong xuất khẩu gạo được Sài Gòn Giải phóng Online đăng tải. Hiệp hội Lương thực Việt Nam vừa cho biết giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã bật tăng cao. Theo đó, thì giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện là 453 đô la Mỹ một tấn, tăng 25 đô la Mỹ một tấn so với hồi tháng 10. Đây là lần tăng giá thứ ba trong năm 2022 của gạo Việt Nam.
Với mức giá này, gạo 5% tấm của Việt Nam đang dẫn trước giá gạo xuất khẩu của Thái Lan, Pakistan và Ấn Độ từ 5 đến 50 đô la Mỹ một tấn. Năm 2022, xuất khẩu gạo của Việt Nam được dự báo sẽ vượt mức 7 triệu tấn. Hiện trong 11 tháng năm 2022, xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 6 triệu 670.000 tấn, tương đương trên 3 tỷ 230 triệu đô la Mỹ, giá trung bình đạt 484,9 đô la Mỹ một tấn.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay được các tổ chức quốc tế dự báo khả quan với mức tăng từ 7,2 đến 8%. Tuy nhiên, tới đây sẽ là một năm khó khăn hơn với Việt Nam khi dự báo tăng trưởng những tháng tới sẽ bị ảnh hưởng do triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm và sức mua của các nền kinh tế trên thế giới giảm sút đáng kể. VTV Online có bài viết đề cập vấn đề này.
Xuất nhập khẩu, tiêu dùng và dịch vụ đã đóng vai trò là động lực tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Trong 11 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt mức tăng 20,5% so với cùng kỳ. Còn đến giữa tháng 12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt mốc 700 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia, những bất ổn thị trường toàn cầu hiện nay đang khiến đơn hàng những tháng cuối năm sụt giảm và nó lại rơi vào những ngành hàng chủ lực của Việt Nam. Dự báo những rủi ro này sẽ tiếp tục kéo dài sang năm tới. Các tổ chức quốc tế cũng cảnh báo về điều hành chính sách của Việt Nam cần thận trọng hơn trong việc cân bằng giữa việc tiếp tục chính sách hỗ trợ để củng cố quá trình phục hồi với việc kiềm chế lạm phát và rủi ro tài chính mới nổi.
Tiếp tục chương mục với những thông tin đáng chú ý về y tế được báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cập nhật. Thưa quý vị, hôm qua, chương trình Hiến máu Chủ nhật đỏ lần thứ 15 năm 2023 với thông điệp Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi đã chính thức được phát động tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chương trình năm nay, dưới sự vào cuộc tham gia của 40 tỉnh, thành phố trong cả nước, chương trình kéo dài đến hết tháng 2 năm 2023, dự kiến tiếp nhận từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, hiện nay số lượng tiểu cầu vẫn đáp ứng đủ nhưng số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng đã gáp lực lên công tác cung ứng máu phục vụ cấp cứu điều trị. Đặc biệt những bệnh nhân nhập viện muộn bị sốc sốt xuất huyết rất cần truyền tiểu cầu, một chế phẩm máu đặc biệt. Theo đó, ban tổ chức Chủ nhật đỏ kêu gọi những người đủ điều kiện sức khỏe hãy tích cực tham gia hiến tiểu cầu. Từ tháng 11 đến nay, chương trình đã được hưởng ứng và tổ chức tại 6 tỉnh thành với 9 điểm hiến máu, tiếp nhận gần 5.000 đơn vị máu. Chương trình Hiến máu Chủ nhật đỏ qua 15 năm tổ chức đã tạo nên được nhiều dấu ấn và vào những lúc khó khăn nhất. Nhờ đó đã giúp ngành y tế giải bớt nỗi lo thiếu máu, giúp người bệnh cần máu giữ được sinh mệnh quý giá.
Theo Bộ Y tế, trong những tháng gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết vẫn tiếp tục gia tăng trên cả nước, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung. Trong đó có các địa phương ghi nhận số mắc liên tục tăng cao trong các tuần gần đây là Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Bình và Bình Thuận.
Bộ Y tế cũng dự báo trong thời gian tới tình hình sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm tập trung chỉ đạo và huy động các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, phối hợp với ngành y tế triển khai ngay chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, kiểm tra giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy. Thống kê về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết của các địa phương cho thấy, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 336.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó hơn 120 người đã tử vong.
Thông tin từ VTV Online, theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, tại cảng hàng không Côn Đảo trong ngày hôm qua 18 tháng 12, theo kế hoạch sẽ có 22 chuyến bay đi nhưng chỉ có 4 chuyến bay đã cất cánh đảm bảo an toàn, bao gồm một chuyến bay của Vasco, 2 chuyến của Bamboo Airways và một chuyến trực thăng. 18 chuyến bay còn lại buộc phải hủy, bao gồm 5 chuyến của Bamboo Airways và 13 chuyến của Vasco.
Nguyên nhân là do tình hình thời tiết không thuận lợi khiến điều kiện an toàn cho việc cất hạ cánh không đảm bảo, nhiều chuyến bay buộc phải hủy. Các hãng đã chủ động thông báo cho khách về việc chuyến bay bị hủy do thời tiết. Đại diện Vietnam Airlines cho biết, các hành khách được hỗ trợ sắp xếp thay đổi chuyến bay và các hỗ trợ khác theo quy định hiện hành của hãng hàng không. Ảnh hưởng của thời tiết xấu được dự báo kéo dài đến 20 tháng 12. Các chuyến bay đến đi từ Tuy Hòa, Côn Đảo có thể tiếp tục thay đổi kế hoạch khai thác.
Cũng theo ghi nhận từ báo điện tử VTV, gần đây những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra do người điều khiển sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
Tối 10 tháng 12, trên phố Bạch Mai, Hà Nội, một ô tô đâm liên hoàn 10 xe máy khiến nhiều người bị thương. Qua kiểm tra, người lái xe ô tô có nồng độ cồn vượt mức kịch khung theo nghị định 100 là 0,4mg trên 1 lít khí thở. Đêm 15 tháng 12, trên phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, một ô tô đã va chạm với xe máy và xe đạp làm 4 người bị thương. Kiểm tra nồng độ cồn, tài xế ô tô vi phạm ở mức 0,46mg trên 1 lít khí thở. Chiều 16 tháng 12, một xe bán tải chạy theo hướng Đà Nẵng - Quảng Nam đã xảy ra va chạm với 2 xe máy khiến 3 người thiệt mạng tại chỗ. Theo người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế xe bán tải có biểu hiện say xỉn.
Thực tế, chế tài xử phạt khá đầy đủ và nghiêm khắc. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì lái xe gây tai nạn khi đã uống rượu bia, tuy mức độ có thể bị phạt tù đến 15 năm, phạt hành chính ở mức cao vì bị tước giấy phép lái xe. Tuy nhiên, trước những cuộc vui thì nhiều người vẫn uống rượu bia rồi lái xe, khiến nhiều người lo lắng. Đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Tuần mới chúc quý vị làm việc hiệu quả. Xin mến chào tạm biệt.